thưa ông Tám. Kính thưa ông Tám, con là bạn đạo Bỉ. Hôm nay con lên con chúc sức khỏe ông Tám, nhờ con nhờ ông Tám, ông Tám soi giùm con thử coi. Con không biết, con thiền thì cũng được lắm, cũng có khai mở rồi, con biết hết, nhưng mà sao con cứ bệnh hoài.
Sao cái bệnh không biết chứ yeah. Đừng nói tôi biết hết, biết hết mà chỉ có cái bệnh không biết.
Yeah.
Rõ ràng đó.
Dạ, thưa thầy, mà bệnh của con không đi bác sĩ khám không thấy gì hết. Đi bác sĩ nào cũng vậy, khám không có cái gì tốt, không có gì hết mà con bệnh nhưng mà con khỏe, con mạnh. Bệnh mà bệnh lạ lắm. Bệnh lạ lắm Tám. Vậy thì đi đâu, đi đứng, đi
lạ,
đâu cũng được. Dạ.
Lấy cái phương pháp lạ để trị cái bệnh.
Dạ, con không biết lấy phương pháp gì để
lấy
trị.
Lấy nguyên lý Nam Mô Di Đà
dạ,
Phật.
Dạ, con niệm dữ lắm ông Tám. Dạ,
phải
con niệm đi đứng nằm ngồi.
Nam Mô Di Đà
gì?
Phật, Nam
con...
là gì, Mô dạ. Là gì, phải hiểu rõ cái đó. Dạ. Tự nhiên nó mở.
Con niệm mà không có niệm giống ông Tám được. Tại vì hơi con ngắn. Con niệm thường vậy thôi, nhưng mà con niệm
dùng
hoài.
Dùng ý niệm chứ.
Ông Tám biết không, cái lưỡi cứ để đây niệm rồi con mỏi miệng, cứ mày niệm hoài.
Dày công một chút, đừng có sợ mỏi.
Dạ, thì
mình hành thưa, để tự cứu mà làm
con
sợ.
Cũng gặp ông Tám nhiều lần đi đại hội này kia mà con không có dịp để tới để hỏi ông Tám này kia thôi. Ông Tám cho con một lời gì để cho con về.
Ông Tám cũng
con
người,
ngồi yên.
Người tầm dạ. Thường như con vậy thôi.
Dạ.
Nhưng mà ông Tám khổ quá.
Có,
ông Tám,
ông Tám dòm thử
niệm Phật
con,
liên tu.
Dòm con coi con có
nó mới giải
gì,
được.
Cái gì lạ không biết. Có khi con cũng làm thơ mà đều thơ lục bát không giống thơ ông Tám.
Niệm Phật như... niệm Phật sau này làm thơ giỏi lắm.
Dạ. Vậy tỉ như con như hôm qua ông Tám ngồi đi giảng ở dưới con làm thơ mà rồi con không có viết con quên hết. Còn làm thơ vậy tỉ như con thấy một cái gì đi cái cảnh gì ấy đó con làm được.
Hợp với nguyên điển của trời đất là
mà
chỉ
sao
thơ
con
nó
biết
ra để nó nhắc nhở mình.
Ông Tám lúc mà con mới tu 5-7 năm rồi đó, con khai mở dữ lắm mà sao tự nhiên bây giờ nó đau mắt hết.
Tại thiếu niệm Phật mà thôi.
Dạ. Con niệm nhưng mà không có thường niệm đó, thường niệm chứ không có nè vô biệt niệm. Dạ.
Thường niệm là vô biệt niệm là.
Dạ.
Nãy giờ nói chuyện rồi trong đó có niệm không?
Dạ. Nói chuyện con không có niệm.
Nói chuyện mà trong này
dạ.
Cứ nghĩ Nam Mô Di Đà Phật là kêu vô biệt niệm.
Dạ.
Nào. Dạ. Nói chuyện rồi cúp không niệm Phật là
dạ,
nó bị
thôi
đứt
giờ
đoạn
ông
rồi.
Xưa, con xin ông Tám cho con về con tu cho nó bền thoảng thân thể.
Cái niệm Phật phải liên tục.
Dạ.
Đừng có ngưng nó đứt đoạn nó thành một đống rác lộn xộn
dạ.
Trong nội tâm.
Dạ. Thưa dạ.
Chào thầy. Con là Nguyễn Thị Đức, bạn đạo Bỉ. Xin kính chào thầy. Con xin trước hết cảm ơn thầy đã giúp cho con được hành thiền. Từ lúc con gặp thầy ở Auckland tới giờ cũng được một thời gian, cũng đã giúp cho con được trong công việc được dễ dàng và thoải mái. Con xin hỏi thầy, bây giờ nếu mà con muốn cho mấy đứa nhỏ nó thiền thì con phải làm sao?
Thì cha nó phải thiền trước. Là phải niệm Phật nhiều. Niệm Phật là trị về thần kinh. Đúng cái khóa học của con đang hành này, làm cho khối thần kinh nó có trật tự, ổn định. Lúc đó là cái từ trường của mình mới ảnh hưởng vợ con được. Sức mạnh của vô vi không phải là mặt hung dữ đâu. Cái từ trường đầy đủ, chứ không phải mặt hung dữ là người ta sợ đâu. Cái từ trường đầy đủ người ta mới kính nể.
Thầy làm sao mà niệm Phật mà không quên thầy?
Niệm Phật thét nó khôi phục lại đâu có quên. Cái trí nhớ tôi là bao nhiêu năm tôi cũng nhớ. Vậy tôi khổ quá tôi niệm Phật nhiều. Có bao nhiêu đó mới có ngày hôm nay. Mà các bạn thực hành cũng vậy, nhờ niệm Phật. Anh niệm Phật là một phương pháp trị thần kinh. Ít nhất 2 năm nó sẽ khôi phục tốt. Niệm liên tục.
Con xin cảm ơn thầy nhiều.
kính chào ông Tám. Con lên đây có hai câu hỏi. Một là câu hỏi dùm cho mẹ con. Tại vì hai tuần trước đây, trước khi đi đại hội, mẹ con có ngồi thiền và thấy trên cảm giác trên đỉnh đầu có điện chạy và cảm như tóc dựng lên vậy đó. Rồi sau đó có một điểm mát mà chỉ trong vòng vài sư gồng thôi. Rồi mẹ con không biết đó là dấu hiệu gì mà đã từ đó tới nay không có thấy quay lại cái dấu hiệu đó nữa.
Cái đó là bà phải cố gắng tiếp tục niệm Phật nữa, bởi vì luồng điển nó mới xuất ra, nó liên hệ với luồng điển của vũ trụ một chút xíu thôi. Bây giờ bà phải tiếp tục nữa, nó đi tới mạnh dạn hơn.
À, vậy là có tiến bộ.
Có tiến bộ rồi.
Dạ, con xin hỏi một câu nữa. Là mẹ con nói khi mà tu theo ông Tám thì không được đốt nhang, đốt đèn. Nhưng mà con không biết tại sao. Con thấy như không làm như vậy thì có lỗi với bề trên.
Có bề trên nào bắt lỗi con đâu. Có bề trên nào bắt lỗi dẫn tới đây ra rồi.
Con không biết, con cũng không cảm, con thấy không an tâm. Lúc mà con đi làm về thì con cũng thấy đốt nhang hoặc đốt đèn, con cảm thấy như có cái gì ấm trong lòng con.
Cái đó là
con
cái tập.
Cảm thấy như con đã nghĩ.
Cái đó là cái tập quán của con. Con như con đi làm gì con hít xì ke thôi. Rồi bữa sau mà về con không có xì ke hít là con buồn.
Chỉ là một điều hồi xưa giờ con chưa hỏi ai hết chưa. Khi mà con phải là người vô thần. Tại vì tất cả các dòng họ con ai là cũng người là người đạo Phật hết trơn. Mà sau khi con niệm Phật hoặc là con nghĩ tới trời Phật, lúc nào cũng như có một cái gì trong con như 70% thì nói quy mà 30% thì chống lại. Thì con không biết tại sao. Con đã đi tất cả các nhà thờ mem qua bên đạo Orthodox gì, con thấy người ta sùng kính quỳ lại, nhưng mà lúc nào con cũng thấy như có một cái gì thấy con phải làm, con chống lại. Mặc dù con cũng làm theo người ta, nhưng mà con không biết tại sao trong con có những cái chống lại những cái điều mà con muốn đi theo. Cũng như là con không có son cuộc son để đi theo trời.
Con chưa có trật tự hòa hợp với trời đất. Trời cũng có energy, đất cũng energy, mà trong tâm con cái energy không có unifier.
Khi mà con ngồi con niệm Phật, lúc nào con cũng thấy như có cái gì chống lại con, biểu con đừng niệm. Và con không biết tại sao vậy.
Có biểu đừng thì con càng làm họ sẽ phục.
Con
hiểu không? Dạ. Đó là cái khối thần kinh tập quán từ nhiều kiếp rồi, xa xưa tới bây giờ. Bây giờ con phải làm tới để nó mở ra, nó unifier mới được. Đừng sợ nói lớn tiếng, tôi cũng già rồi, cái mặt nó nhỏ mà già rồi mà.
Con kính thưa thầy, con lớn ý thầy, con tu thiền là 4 năm rồi. Bây giờ con gái con ấy Liên, Lan, Yến, Hoa, Thủy thì cũng thiền, đêm nào mẹ con cũng thiền. Bây giờ con có 2 thằng con trai, thằng Tuổi Tất, thằng Tuổi Thìn, nó cứng đầu cứng cổ quá, con nói không được. Con nay con thành tâm lên để kính thưa Đức Thầy cho con làm sao về mà nói cho nó nghe 2 cái thằng Tuổi Tất, thằng Tuổi Thìn.
Thì nó chưa hiểu. Thanh niên bây giờ phải hiểu người ta mới chấp nhận, không hiểu người ta không có chấp nhận.
Hàng ngày mà con hàng ngày mở băng của Đức Thầy lên, mẹ con, 4 mẹ con ngồi thiền mà nó ở trên này, nó cứ mở tư vi, nó nghe hát nên nó ca. Mà con khổ quá, con chỉ lên đây thành tâm Đức Thầy cho con về, con xin nói cho hai.
Cái của chị nghe là chuyện của chị, còn con nó nghe là nó phát triển theo thời đại của xã hội. Mà khi nó đụng với xã hội, nó đụng rồi nó mới hiểu giá trị của người mẹ hiền của nó.
Con ta nói nó nghe mà sao con nói nó không nghe, con khổ quá.
Thì nó phải vậy. Mẹ là thương con, lúc nào cũng tha thứ và thương yêu con. Con nó mới lớn lên, nó phải phát triển, nó chống lại là đúng luật, không có gì hết á. Mẹ tâm từ bi, cứ phát triển tâm từ bi, thương con cứ thương con, tu thì cứ tu, một ngày nào đầy đủ từ trường mới độ con tiên qua. Nó bị xã hội gạt rồi, nó về nó thấy mẹ nó là hiền hơn các người ở xã hội, lúc đó nó mới chịu tu.
Con xin kính thưa thầy, con tên là Phạm Huệ Nhân, con ở Mỹ Quốc. À, con đã tu thiền được gần 2 năm và kỳ trước con có dự đại hội ở tỉnh khác và con có đi tới bên Mỹ dự thiền ca và dự sinh nhật của thầy. Và hôm nay con lên đây để lấy một cái niềm tin và để con về dáng tu thiền đạt tới sự thanh tịnh. Con không biết nói gì.
Phải cố gắng thực hành đúng theo cái phương pháp. Người tuổi trẻ mà thực hành đúng thì mắt sáng mặt tươi, vui hòa với các giới dễ dãi, không có khó khăn.
Cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, lần đầu tiên con mới gặp đức thầy, con gặp nhiều cái trở ngại đó về tâm linh đó, xin thầy giúp con về tâm linh đó. Xin thầy ban lời dạy lời.
Tôi ở đây có pháp thực hành tự cứu, mà chiếu thực hành thì khối thần kinh nó sẽ lập lại trật tự và tiến hóa tốt. Phải coi theo sách vở và phương pháp công phu của chúng, chính bản thân tôi thực hành, coi video đó mà thực hành tới sẽ có kết quả.
Kính thưa thầy, kính thưa bà Tám, kính thưa quý vị bạn đạo, con rất là sung sướng, tràn trề những cái hạnh phúc trong những ngày hôm, ba ngày hôm nay. Con quên hết cả nhà, cả người mẹ bệnh trước khi con ra đi. Con biết là con không có nói cái gì hết để đỡ phải mất thời giờ. Những cái gì mà con muốn nói hay con muốn nghĩ, con biết thầy đã hiểu hết. Cho nên con chỉ dắt một người bạn đạo mới ở Paris, và một người chị dâu, và một đứa em bị điếc, và một vali kinh sách, và muốn những cái bức thư mà các bạn đạo gửi đến cho thầy. Xin phép cho con được nói một câu để con không biết ngày hôm qua khi con nói rằng là bạn đạo Kali kính gửi lời thăm thầy, thì thầy có nói rằng là giữ lấy cái tách nhưng mà đừng đập bể cái ly, thì con không hiểu ý thầy muốn nói cái gì. Để con về con nói lại cho mấy người bạn đạo họ biết. Con kính xin thầy.
Giữ lấy cái tách là giữ lấy cái xác này mà tu tiến đi lên, chứ đừng đập bể cái ly. Cái ly là sự thanh nhẹ của mình, đừng làm mất, đừng sân si, đừng buồn tủi, thì tất cả sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Muốn tu thì phải đọc sách cho kỹ và coi phương pháp và thấy khả năng mình có thể tự cứu, tự sửa để tiến hóa không, chứ không có nên nghe ai nói và làm đại không được. Phải nghiên cứu cho kỹ, thực hành cho đúng. Là cái pháp vô vi là khi vô thực hành là phải liên tục chứ không phải tới đó.
Kính thưa ông Tám, con được gặp ông Tám cách đây mười mấy năm hồi ở Việt Nam. Hôm nay lần đầu tiên con được gặp ông Tám. Sống trong gia đình mẹ con đã tu từ hơn 30 năm nay, được sự giáo dục của mẹ. Nhưng mà giống như cái cô nãy có nói, tại sao trong lòng con vẫn chưa chấp nhận được. Tại vì trong nhiều năm qua, lúc nào mẹ con cũng hướng dẫn cả nhà tu hành, nhưng mà con cứ nghĩ là có những người thành công trong cuộc sống thì mới tìm đến đạo. Từ đời trước đến giờ con vẫn là thành công trong cuộc sống. Từ 2 năm nay con cảm thấy có vấn đề thì con có mới nghĩ đến Phật trời, thì có vẻ như là mình lợi dụng Phật trời. Với chừng nào mình có vấn đề mình mới nghĩ đến. Xin ông Tám giải cho con.
Bí đường phải tìm ông Phật chứ ai nữa. Đâu có ai tử tế bằng ông Phật đâu. Ông ra vô khám lấy tìm mấy vô con ở tù đó chặt đầu ấy, phải tìm ông Phật tốt hơn. Cho nên người ta tới chùa thét rồi khai tâm mở trí, ăn cơm chay người ta vui, vậy người ta mới đi tới chùa.
Cảm ơn.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu, sáng hôm nay thì Thầy đã ban cho chúng ta một phòng ăn tiếp là để cho các bạn đạo lên đây thổ lộ tâm tình với Đức Thầy. Tôi nghĩ là tất cả các bạn để bạn đạo ở đây sẽ ra về rất là sung sướng và cố gắng tu thiền nhiều hơn. Một mặt khác thì Thầy đã nhấn mạnh là phải mấy người nào mới vô phải xem cái phương pháp công phu thực hành của Thầy mới làm vừa qua tại Montreal á, thì có để cái quầy quầy kia đó, nếu mà các bạn mới nên đem một cuốn đó về để xem theo đó và thực hành cho đúng pháp để đỡ mất thì giờ. Và một mặt khác á, thì cái cuốn băng đó làm thì cũng có mục đích là để cho các bạn nếu mà muốn làm phước giúp đỡ những người khác á, thì thay vì tặng họ một quyển sách thì có thể tặng họ một quyển băng, cũng như một cách là bố thí thiện ông làm phát tâm ấn tống kinh sách cũng là một hình thức thôi. Ngày xưa thì người ta xài kinh sách nhiều, ngày nay thì xài video thì nó nhìn theo đó thì thực hành nó trúng hơn là nhất là nhiều người ở xa hoặc nhiều người mới. Thì nếu các bạn ở đây mặc dù đã có băng đó rồi thì cũng nên sẵn có ở đây đó thì thỉnh về vài cuốn nữa để sau này muốn giúp đỡ ai thì có đó một cách làm phước rất hữu hiệu mà không có tốn kém bao nhiêu. Thì xin các bạn lát nữa còn một mớ đó thì các bạn lấy mỗi người về địa phương một ít để sau này có cần giúp đỡ cho những người khác thì các bạn có sẵn để giúp đỡ họ.
Qua quá trình truyền pháp của tôi khắp thế giới và tôi thấy có người thành tâm tu học và có người lợi dụng đạo pháp để làm điều không hay. Vì vậy tôi mới dấn thân làm thành những cuốn video thực hành và dịch ra Anh, Pháp, Việt rõ ràng để cho mọi người không nên sửa pháp và thực hành đứng đắn. Vì vậy cho nên người tu cần xem video kỹ lưỡng hơn và thực hành đúng thì sẽ có kết quả tốt.
Còn một mặt khác nữa thì cũng có cái cuộc văn video Dương Lành đó, thì cái đó là cũng là một hình thức để cho nhiều người biết đến vô vi. Cái đó Thầy cũng đã bỏ công và bỏ của rất nhiều để giúp cho những người khác, thì cái đó là cái đường hướng của Đức Thầy đã chọn, thì các bạn cũng nên ủng hộ để về phổ biến và giúp cho những người ở địa phương để cho người ta biết đến, nó nghe nói đến vô vi. Thầy nó có nói là mặc dù cái đó nó không có thể khai mở cho họ hết tận cùng nhưng mà cũng giúp cho họ được một phần, vì người đời bị rối đuôi rất nhiều, phải dùng đủ mọi phương tiện mà sẵn có mà chúng ta có thể làm được để giúp đỡ họ. Thiền ca chỉ là một phương tiện nhỏ thôi nhưng mà cũng giúp ích được một phần nào.
Người đời thích ca thích hát, dùng ca hát dẫn nguyên lý khai mở cho chính họ là điều quý ở mặt đất này. Không có ai thương mình và giúp đỡ đầy đủ như vậy.
Và các bạn nào muốn đặt cái băng, bộ băng video thanh tịnh đó, thì xin liên lạc với anh Lê Đình Bảo thì anh sẽ ghi danh và để cho các bạn gửi đến cho các bạn hoặc tập trung các gửi về các trung tâm thiền đường. Và để kết thúc buổi khóa hội tụ vui xuân ngày hôm nay thì chúng con xin phép thầy được mời ban học ca Âu Châu lên trình diễn lại bài Kỷ Nguyên Di Lạc. Xin mời các bạn. Và một mặt khác nữa, nãy chị Anh Marie Vela có nhắn là anh Raymond Garcia gửi lời kính thăm thầy và kính thăm các đồng đạo.